Rồi bây giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên đó, muốn tuyên lại nghĩa trên, mới nói bài kệ rằng: nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, thường phải siêng cúng dường người thọ trì pháp hoa. Nghĩa là người mà muốn mà trụ được Phật đạo, thành tựu được cái trí tự nhiên đó, thì phải luôn luôn siêng năng cúng dường người thọ trì pháp hoa. Đây thì ý Phật rõ ràng rồi, thành tựu cái trí tự nhiên, tức là cái trí sẵn có nơi mình, tức là cái vô sư trí đó. Mà muốn thành tựu cái vô sư trí đó thì sao? Là phải luôn luôn cúng dường cái người thọ trì pháp hoa này. Thọ trì pháp hoa tức là cái người mà luôn sống trong cái pháp hoa đó. Tức là đây là muốn nhắc mình cái gì? Đây là sống trở lại cái trí sẵn có đó đó, thấy không? Chứ còn không phải là lo đi tìm cái trí bên ngoài. Trí bên ngoài là cái trí hữu sư, là cái trí có thầy dạy, là cái trí là học hỏi được. Có ai muốn mau đặng nhất thiết chủng trí tuệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì, thấy không? Tức là phải tin nhận, sống trở lại cái chỗ chân thật này đó. Thì cái đó là ai mà muốn mau đặng cái nhất thiết chủng trí là phải sống trở lại chỗ đó thôi, chứ không gì khác hết. Nếu người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết là sứ Phật thương nhớ các chúng sanh. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xa bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng nên sanh đây. Đó, nghĩa là người mà hay mà thọ trì kinh này đó thì phải biết đó là cái sứ giả của Phật, thương nhớ chúng sanh, bỏ cõi nước thanh tịnh mà sanh ở nơi đây. Tức là mình phải rõ được chỗ này á, cái gì là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thấy không? Rõ được cái gì là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mới thấy được cái ý này, thấy không? Tức là người mà thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó là sứ giả của Phật. Thì giờ là cái gì là Diệu Pháp Liên Hoa? Không phải là gọi là Diệu Pháp Liên Hoa là cái tên đó thôi, cái tên Diệu Pháp đó rồi, mà phải thấy cái gọi là cái bộ kinh Pháp Hoa sống đó đó. Thì thọ trì cái đó đó, người mà thọ trì như vậy đó là đã xa bỏ cái cõi thanh tịnh, cho nên thương chúng sanh mới sanh ở đây. Thì rõ ràng, thấy không? Cái chỗ mà chi kiến Phật chân thật đó là cái chỗ mà thanh tịnh vô nhiễm, không có gì mà gọi là nhiễm ô được cái chỗ đó hết, cho nên gọi là bản lai vô nhất vật, thấy không? Nhưng mà vì thương chúng sanh á, cho nên là mới bỏ cái cõi thanh tịnh đó mà sanh đến ở đây, ẩn ở trong cái thanh năm hấm đó đó. Thì vậy nếu mà mình khéo mà ngay đó để mà nhớ trở lại, thấy được chỗ đó là thấy được trở về cái chỗ gốc gác chân thật kia, thì đó là cái lẽ thật là rõ ràng. Là phải biết người như thế là chỗ muốn sanh tự tại ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng, nên đem hoa hương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời, cúng dường người nói pháp. Đời ác sao ta diệt, người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính, như cúng dường Thế Tôn, đồ ngon ngọt bực thượng và các món y phục cúng dường Phật tử đó, mong được dây lát nghe. Tức là đây ngài muốn nói rằng như vậy thì phải biết cái người đó là muốn sanh ở đâu là tự tại đó, mình phải cúng dường là cúng dường cái người đó. Cho nên là cúng dường người, cúng dường Phật tử đó thì sao? Mong được dây lát nghe, phải không? Nghĩa là cái thể chân thật này á, thì dù cho ở nơi cái đời gọi là cái đời ác này, nhưng mà cũng không có gì ngăn ngại được, cho nên gọi là sanh ở đâu cũng được tự tại hết. Nó đang có trong thân năm ấm này, nhưng mà thân năm ấm này cũng đâu có gọi là ngăn ngại được nó. Quý vị thấy có ngăn ngại được nó không? Mình nhiều khi mình nói là bị năm ấm nó che mờ, nó ngăn ngại, nhưng mà sự thật có ngăn ngại không? Tại mình quên thôi, chứ sự thật không có ngăn ngại gì hết. Như là cái chuyện mà ông Lục Hoàng Đại Cư mà ông hỏi ngày Nam Tuyền đó, ông hỏi rằng giả sử như là có người mà nuôi con ngỗng ở trong cái bình đó, nuôi ngỗng trong cái bình thời gian lâu rồi cái ngỗng nó lớn lên, lớn lên rồi thì giờ muốn ra không được, phải không? Nhưng mà bây giờ làm sao mà bây giờ cứu con ngỗng nó ra mà không động đến cái bình, phải không? Không đập cái bình, không động đến cái bình mà cũng không làm tổn thương con ngỗng, thì bây giờ làm sao mà cứu nó ra đây? Thì ngài Nam Tiền liền gọi đại phu, thì ông già cái, thì ngài nói là ra rồi, đâu cần động tới cái bình gì đâu. Thì mới thấy như là rõ ràng, thấy chưa, thấy không? Nó có ngăn ngại có che gì đâu, kêu cái thì biết dạ liền. Thì mới thấy năm ấm có che được nó không? Nghiệp chướng sâu dày có che được cái đó không? Nghiệp sâu cách mấy để kêu cũng biết dạ, phải không? Mà kêu biết dạ thì tất nhiên là đâu có che được nó. Nhưng mà tại vì mình không nhớ rồi, chứ ngay đó mình nhớ đã rõ thì thấy rõ được liền. Cho nên ở đây mới nói rằng, nghĩa là dù ở trong đẻ đó nhưng mà cũng sanh đâu cũng tự tại đó, không có gì che được hết, thấy không? Cho nên mình phải hết lòng cung kính rồi cúng dường đó để mong được nghe trong giây lát. Tức là sao? Cúng dường người Phật tử đó chỉ mong được trong giây lát nghe thôi. Tức là phải hết lòng khao khát để mà nghe lại cái chỗ đó đó, cái chỗ chân thật đó đó. Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ sống vĩnh viễn của mình. Chỗ này gọi là cái chỗ mà hộ niệm của Như Lai đó, Như Lai thường hộ niệm giữ gìn chỗ đó đó. Cho nên phải hết lòng khao khát để nghe trở lại chỗ đó, thì đó là cái người mới biết gọi là khéo để mà học Pháp Hoa, khéo mà nghe sống trở lại cái chân thật. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng, có người đọc tụng trì kinh Diệu Pháp qua này, giây lát dùng lời mắng tội đây lại hơn kia. Tức là ở đây là muốn ngăn á, ngăn mình là chết gọi là phỉ báng, thấy không? Cái kinh này cũng như người nói kinh này là bởi vì sao? Là bởi vì đó là cái chướng ngăn, thấy không? Con đường giác ngộ của mình. Cho nên phải khéo cẩn thận ở chỗ đó. Rồi có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen do vị khen Phật vậy, đặng vô lượng công đức, khen ngợi người trì kinh phước đây là hơn kia. Tức là ở đây là muốn nói sống trở về với cái Phật chân thật này, đó là cái nhân sẽ thành Phật, cho nên là công đức vô lượng. Trong 80 ức kiếp dùng sắc thinh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thời nên tự mừng vui. Nay ta được lợi lớn, dược vương nay bảo ông các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó Pháp Hoa tột thứ nhất. Phật xác định rõ kinh Pháp Hoa này là tột thứ nhất, nghĩa là bây giờ chỉ nghe trong chốc lát thôi á là còn phải tự mừng vui rồi, nghe chốc lát tức là tin nhận trở về chỗ đó rồi thì phải tự mừng vui rồi. Thì chỗ này á, quý sư tử nghe mà gọi là nghe thường thường á thì thấy là chưa tin nổi chỗ đó, không? Nghe chốc lát tự mừng vui thì mừng vui như thế nào? Nghĩa là đây là mình nghe mà gọi là chốc lát chợt nhận ra được cái lẽ thật đó, không? Thì còn cái gì vui hơn cái chỗ đó, phải không? Nghĩa là nghe nhận được chỗ đó rồi thì đó là cái chỗ mà gọi là mình giống như là chưa từng nghe, phải không? Phải vui để mà sống vững ở trong đó thì không còn cái gì ở trên thế gian này có thể sánh kịp được hết. Cho nên cái chỗ này gọi là chỗ tột thứ nhất là như vậy đó. Còn kinh này cũng là tột trong các kinh là như vậy đó. Bởi vậy mà những vị mà tu mà có công phu rồi đó, khi mà công phu nó tương ứng mà khi mà mình chợt mình nhận ra được cái lẽ thật này thì gọi là cái cảm xúc nó vui đó, không diễn tả nổi. Giống như là cái gì mà mình chưa từng nghe. Lúc bấy giờ Phật lại bảo ngài Dược Vương Bồ Tát, Đại Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói mà ở trong kinh Pháp Hoa rất là khó tin khó hiểu. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh này là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bài nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều người quán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Nghĩa là Phật cái kinh này á là ở trong vô lượng nghìn vô ức kinh mà ngài đã nói đó, thì kinh Pháp Hoa này á là rất khó tin khó hiểu. Kinh này á là cái tạng bí yếu của Đức Phật, cho nên là không có thể mà gọi là trao cho một cách hời hợt. Bởi vì chỗ này là chỗ từ Đức Phật từ xưa tới giờ đó là gìn giữ. Chính Đức Phật lúc mà còn đang hiện tại đó còn có nhiều người quán ghét nữa, huống nữa là về sau này, tức là vì sau này có nhiều người nghe chỗ này đó không tin mà còn lại chê nữa, thấy không? Mà chính hiện giờ cũng nhiều khi có người cũng còn chê. Vậy cho nên Phật xác định rõ như vậy, thì kinh này là trong vô lượng kinh, nó là rất khó hiểu khó tin. Khó hiểu khó tin là sao? Đó là mà ngài muốn nói cái gì? Đó là ngài muốn nói đây là cái chỗ gọi là nó ngoài cái sự suy nghĩ hiểu biết của thông thường, không? Cái tri kiến Phật, tức là cái tri kiến Phật này là cái chỗ mà gọi là cái hiểu biết thông thường này khó hiểu tới, khó suy nghĩ tới, phải không? Mà mình muốn hiểu, muốn tin nhận được cái chỗ đó thì sao? Là phải thấu qua được những cái ngôn ngữ chữ nghĩa, phải không? Nghĩa là không thể đem cái tâm sinh diệt đối đãi này để mà phán đoán suy tính được rõ ràng là cái điều đó, phải không? Nghĩa là đem cái tâm sinh diệt này thì không thể mà nghĩ tới cái chỗ đó được, nói tới cái chỗ đó được, phải không? Rồi đây nữa là cái tạng bí yếu của chư Phật nữa. Chỗ này là chỗ bí yếu của chư Phật. Bí yếu của chỗ bí yếu là sao? Nghĩa là chính ở đây là cái nguồn sống chân thật của Phật, chứ không gì hết, phải không? Rời chỗ này á là sẽ dứt cái huệ mạng của Phật, quý vị thấy phải không? Phật thành Phật là thành ở chỗ nào? Là thành ở chỗ này. Cho nên cái tạng bí yếu mà thành ở chỗ này nè. Do đó mà nếu Phật pháp mà còn á là cũng còn ở chỗ này nè, phải không? Rời cái chỗ này á là coi như là cái huệ mạng của Phật nó bị đứt. Như vậy thì bao nhiêu kinh điển ở trong thế gian này cũng từ trong đây mà ra chứ gì, phải không? Nghĩa là bao nhiêu kinh điển Phật nói đó thì cũng từ chỗ này mà ra chứ gì. Phật sống được chỗ này, giác ngộ được chỗ này thì từ đó nói ra chứ gì, phải không? Cho nên có một lần ngài Vân Nham đó, ngài Thượng Đường, ngài mới dạy trong chúng, ngài bảo rằng có một đứa con của nhà người á hỏi đến thì không có việc gì mà chẳng nói được, hỏi đến việc gì nó cũng nói được hết. Thì ngài Đạo Sơn ngài mới ra ngài hỏi, vậy thì trong nhà của y á phải là có chứa bao nhiêu sách vở? Hỏi gì cũng biết hết, thì vậy trong nhà của y chứa bao nhiêu sách vở mà y biết nhiều vậy? Thì ngài Văn Giang ngài đáp là một chữ cũng không nữa. Thì ngài Đạo Sơn ngài nói vậy thì sao mà biết được nhiều vậy, một chữ cũng không mà sao mà biết nhiều vậy? Thì ngài Văn Giang ngài đáp là bởi vì ngày đêm chưa từng ngủ. Ngày đêm chưa từng ngủ đó, thì chính cái chỗ đó đó, chính cái chỗ mà ngày đêm chưa từng ngủ đó đó, cho nên là nó biết hết, không có gì chẳng biết hết. Còn mình là bị ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều quá cho nên là ngủ rồi lo nghĩa là tìm hiểu sách vở này sách vở kia, học nghĩa là coi như đầy đầu mà đã biết cũng không hết nổi, phải không? Bây giờ mình phải thấy lại chỗ đó đó, cái chỗ mà ngày đêm chưa từng ngủ đó đó. Thì chính cái chỗ đó là chỗ biết khắp tất cả, đó là cái chỗ mà Phật giữ gìn đó, Phật hộ niệm đó. Như vậy thì mình tụng đó, là cũng tụng cái chỗ đó đó, là mới khéo tụng đó. Cho nên là Phật nhấn mạnh là ngài trong thời ngài đó nhiều kẻ mà còn quán ghét, nghe không tin nổi chỗ đó, cho nên khi còn quán ghét nữa. Thì nhưng mà nói như vậy đó là cũng để xác định mình một điều, là bây giờ mình nghe mà tin được thì quả là hy hữu, quả là có cái chủng duyên với Pháp Hoa cũng là sâu. Nhiều người mà còn quán ghét mà mình nghe tin được, để cho mình có thêm cái niềm tin đối với Pháp Hoa.